Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 2 tháng 12, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về tuần cửu nhật trong giáo hội công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài cầu nguyện cho kẻ thù ghét mình. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành phần khác nhau trong xã hội hiệp lực để bài trừ nạn ma túy và các hình thức nghiện ngập khác, cản trở sự phát triển toàn diện con người. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 1 tháng 12, dành cho 450 tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức ở Roma trong những ngày qua. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ma túy là một thương tích trong xã hội chúng ta. Nó làm cho nhiều người rơi vào cạm bẫy và khiến cho các nạn nhân mất tự do, để đổi lấy một thứ nô lệ, một sự tùy thuộc mà chúng ta có thể định nghĩa là lệ thuộc hóa học. Việc sử dụng ma túy gây ra những thiệt hại rất trầm trọng cho sức khỏe, cho đời sống con người và xã hội. Tất cả chúng ta được kêu gọi chống lại sự sản xuất, chế biến và phổ biến ma túy trên thế giới. Đó là một bổn phận và công tác mà các chính phủ cần can đảm chiến đấu để chu toàn, chống lại những kẻ buôn bán chết chóc. Đức Thánh Cha cũng chống lại các thứ nghiện ngập khác được quảng bá trên Internet và nói rằng, giáo hội cảm thấy như một nhu cầu cấp bách cần thiết lập trên thế giới ngày nay một hình thức chủ thuyết nhân bản, đưa con người vào trung tâm những phát biểu về xã hội, kinh tế và văn hóa. Thuyết nhân bản này có nền tảng là tin mừng lòng thương xót. Từ đó các môn đệ Chúa Giêsu lấy hứng để thực hiện một công tác mục vụ thực sự hữu hiệu để thoa dịu, chăm sóc và chữa trị bao nhiêu đau khổ về những hình thức nghiện ngập khác nhau trong cuộc sống con người.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố hỗ trợ một đề nghị được Hội nghị về ma túy và nghiện ngập vừa thông qua, đó là để chiến thắng các thứ nghiện ngập, cần có sự hiệp lực dấn thân của các thực tại khác nhau hiện diện trong lãnh thổ để thực hiện những chương trình xã hội hướng về sức khỏe, nâng đỡ gia đình và nhất là giáo dục. Trong viễn tượng này, tôi hiệp với những mong ước của anh chị em đề ra trong hội nghị này để có sự phối hợp rộng lớn hơn các chính sách chống ma túy và chống các loại nghiện ngập bằng cách kiến tạo những mạng liên đới và gần gũi đối với những người bị các thứ bệnh nghiện ngập như thế. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các tham dự viên hội nghị tiếp tục linh hoạt và nâng đỡ cả những người mới ra khỏi những đường hầm của ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Những người này đang cần sự đồng hành và giúp đỡ của tất cả chúng ta. Nhờ đó, họ cũng có thể thoa dịu những đau khổ của bao nhiêu anh chị em khác đang gặp khó khăn.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 6.500 tín hữu hành hương sáng hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng bao giờ buồn rầu, nhưng hãy mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa cho con người ngày nay. Các tín hữu vừa nói thuộc hai giáo phận Ugento và Monfetta ở miền nam Italia về Roma hành hương, đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 20 tháng 4 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm qua đời của Đức Cha Tonino Bello, giám mục thuộc các giáo phận vừa nói. Đức Cha nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Italia. Đức Cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Monfetta vì ung thư bao tử, thọ 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăng như Đức Thánh Cha Francisco vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương một giáo hội đi ra ngoài, đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo. án phong chân phước cho Đức cha Benlo đang được tiến hành. Đức Thánh cha nhắc lại lời Đức cha Tonino đã từng nói với các tín hữu: "Tôi nhắn nhủ anh chị em, ngày mai anh chị em đừng buồn phiền vì bất kỳ sự cay đắng nào trong gia đình hoặc vì bất kỳ cay đắng nào khác. Đừng làm cho cuộc sống của anh chị em trở nên sầu muộn. Ai tin tưởng nơi Chúa Giêsu thì không thể buồn rầu. Điều trái ngược với một dân Kitô là một dân tộc buồn sầu."
Đức Thánh cha nói: "Chúng ta hãy đón nhận lời nhắn nhủ này và không bao giờ buồn rầu. Nếu chúng ta thực hành điều này, thì chúng ta sẽ mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa vào trong sự nghèo này của con người ngày nay. Thực vậy, ai sầu muộn thì cô lập lẻ loi và chỉ nhìn thấy những vấn đề mà thôi. Trái lại, ai đặt Chúa lên trên các vấn đề thì tìm được niềm vui. Thật vậy, chúng ta hãy ngưng khóc thương mình và thay vì buồn rầu, chúng ta hãy bắt đầu làm ngược lại, đó là an ủi." Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu của Đức cha Tonino Bello về mùa vọng đang bắt đầu và hãy cởi mở tâm hồn đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa, sống trong niềm vui của sự chờ đợi. Ngài nói, chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta vô biên và đồng thời chúng ta cũng được Chúa chờ đợi. Nhìn như thế, cuộc sống trở thành một cuộc đính hôn lớn. Chúng ta không bị bỏ mặc một mình, chúng ta được viếng thăm ngay từ bây giờ. Trên trái đất này, con người chờ đợi Chúa trở lại, và đó là mùa vọng.
Vatican. Toàn thể giáo hội được mời gọi chuẩn bị cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo vào tháng 10 năm tới, 2019, với chủ đề được chính Đức Thánh Cha chọn, đó là chịu phép rửa và được sai đi. Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng truyền giáo. Tháng này được ấn định nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lut, trách vụ rất trọng đại của Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 về sứ mạng truyền bá đức tin trên thế giới. Sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cùng với Đức cha Gianpietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo và kim đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu ý nghĩa, mục tiêu và đường hướng tổ chức tháng đặc biệt về truyền giáo vào năm tới. Truyền giáo được hiểu như một đề nghị đức tin mà Thiên Chúa đề ra cho con người. Đức Hồng y Filoni nhận định rằng nếu một người yêu thương thì tự nhiên thiết lập những tương quan. Họ điện thoại, gặp gỡ, viết và ước muốn đi ra ngoài. Tất cả những điều đó được thực hiện vì tình yêu và tạo nên một tương quan cơ bản. Đặc tính truyền giáo nảy sinh từ một đức tin yêu thương. Đức Hồng y cũng xác quyết rằng không có một khía cạnh nào trong hoạt động của chúng ta mà không có liên hệ tới truyền giáo.
Bộ truyền giáo đã thiết lập một trang mạng trên Internet về tháng truyền giáo để thăng tiến và linh hoạt tháng truyền giáo. Ngoài ra, một cuốn chỉ nam cũng được ấn hành dành cho các giáo hội địa phương để hỗ trợ những nỗ lực đương đầu hữu hiệu hơn với những thách đố của công việc loan báo tin mừng, luôn để ý đến bối cảnh. Cuốn chỉ nam này nhắc đến những chiêu kích tinh thần đã được Đức Thánh Cha Francisco chỉ rõ, đó là gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô sống trong giáo hội, chứng tá của các thánh và các vị tử đạo ở các xứ truyền giáo, huấn luyện giáo lý về việc truyền giáo và đức bác ái truyền giáo. Trong cuộc họp báo trả lời câu hỏi của một ký giả, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói rằng: "Lạm dụng tính dục là một tội cá nhân chứ không phải của xã hội hay giáo hội. Rất tiếc, tội ấy cũng gây liên lụy cho tổ chức dân sự hoặc tôn giáo mà thủ phạm ở trong đó. Nếu nghiên cứu đạo đức của hội thánh, chúng ta không hề thấy có điều gì hỗ trợ lạm dụng. Đúng hơn, lạm dụng là một sự mâu thuẫn, vì người ta nhận một bậc, trong trường hợp này là bậc giáo sĩ, và họ lạm dụng vai trò. Lạm dụng không làm biến dạng giáo hội. Vấn đề lạm dụng trẻ em không phải chỉ liên hệ tới giáo hội như một định chế, nhưng liên quan đến những người qua định chế ấy làm điều mà họ làm."
Cơn, Đức Hồng y Gregoria Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, trách cứ Âu Mỹ cố tình không biết đến vấn đề nghèo đói tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y năm nay 76 tuổi, từng là cộng tác viên của Thánh Oscar Romero, vị tổng giám mục tử đạo của giáo phận San Salvador. Đức Hồng Y được tổ chức bác ái Adveniat bên Đức mời đến nước này để thuyết trình trong chiến dịch lạc quyên mùa vọng sắp bắt đầu. Vì năm nay El Salvador được Adveniat chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo của thành phố Köln số ra ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y nhận định rằng Mỹ và Âu Châu đang ngoảnh mặt đi, không nhìn đến vấn đề nghèo đói ở Mỹ Châu Latin và có thái độ tự cô lập. Tình trạng này sẽ bị những hậu quả chua cay. Theo Đức Hồng Y, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hiện nay đang ở trong tình trạng tiền cách mạng. Có thể là Tổng thống Trump tiếp tục cai trị như hiện nay, nhưng rồi chính ông sẽ đi tới biên giới. Đoàn người di dân và tị nạn hiện nay tại Trung Mỹ là một dụ ngôn. Nó cho chúng ta thấy thế giới hiện nay ra sao. Nó chỉ cho chúng ta thấy một thế giới mà mọi người mơ ước, dù họ ở bên này hay bên kia bức tường, dù họ là người giàu hay người nghèo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Rosa Chavez mô tả tình trạng thê thảm của nước El Salvador. Trong số 9 triệu dân thì 1/3 sống tại nước ngoài. Vấn đề lớn nhất của El Salvador hiện nay là nạn tội phạm với các băng đảng người trẻ gọi là Maras. Có tới 100.000 người trẻ Salvador gia nhập các nhóm này. Tỷ lệ giết người ở Salvador cao nhất thế giới, 108 vụ trên 100.000 người dân. Đức Hồng Y Sabre cũng trách cứ Âu Châu xa rời căn cội xã hội của mình. Ngài nói, tư tưởng, lời nói và hành động của quý vị do tư bản xác định. Quý vị sống trong một hệ thống bị tiền bạc và lợi nhuận điều khiển. Quý vị quên con người và đó là điều không tốt. Vì thế cần có một sự thay đổi quan niệm hoàn toàn, cả tại Âu Châu và nước Đức này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài các quy tắc tổng quát về các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương. Quy định hiệu lực của những luật có trước Bộ Giáo luật 1983. Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai điều luật cuối cùng trong số các điều mở đầu của Bộ Giáo luật. Trước hết, chúng ta bàn về tục lệ hiện hành khi bộ luật được ban hành. Tục lệ được hiểu là những điều quy định, nếp sống từ lâu đời đã thành thói quen. Trong trường hợp này, tục lệ là một thực hành nảy sinh trong một cộng đoàn tín hữu. Điều bắt buộc là tục lệ phải hợp lý. Chẳng hạn, một tục lệ mà làm chia rẽ cộng đoàn thì không hợp lý. Cũng thế, tục lệ không bao giờ được đối lập với thiên luật. Bộ Giáo luật năm 1983 đề cập đến những tục lệ trái luật và ngoại luật. Điều 5 khoản 1 quy định các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương hiện đang còn hiệu lực mà lại trái ngược với những quy định của các điều này và bị chính các điều của bộ luật này bác bỏ thì bị hủy bỏ hoàn toàn và không được phép phục hồi lại. Các tục lệ trái ngược khác cũng được coi là bị hủy bỏ, trừ khi bộ luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. Tuy nhiên, các tục lệ đã có từ trăm năm hay từ lâu đời có thể được châm trước nếu, theo sự phán đoán của đấng bản quyền, sau khi đã xem xét những hoàn cảnh địa phương và con người không thể bị hủy bỏ. Và khoảng 2, các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương, ngoại luật hiện đang còn có hiệu lực, thì được duy trì. Với nội dung của Điều 5, chúng ta thấy Bộ luật 1983 lấy lại nguyên tắc của Bộ Giáo luật 1917. Mọi tục lệ ngược với những điều của Bộ luật đều bị bãi bỏ, nghĩa là mất hiệu lực pháp lý. Nhà làm luật nếu chỉ cho thấy mối quan hệ giữa tục lệ có trước Bộ luật và chính bộ luật. Ngoài ra, Nhà làm luật muốn chỉ cho thấy tính xã hội của giáo luật, không muốn chống lại các tục lệ là nguồn gốc nền tảng của luật. Để tìm hiểu một cách rõ ràng cụ thể về tục lệ, chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài sau, được chứa đựng trong các điều từ 23 đến 28. Ở đây chúng ta giới hạn chỉ nói về tục lệ là nguồn của luật và không được viết bằng văn bản. Nó có nguồn gốc ở chỗ luôn được áp dụng và duy trì theo thời gian trong một cộng đồng với chủ đích ràng buộc. Để có hiệu lực, tối thiểu tục lệ phải được nhà lập pháp chấp thuận thông qua.
Chúng ta có thể tìm thấy ba loại tục lệ. Secundum legem. Đây là tục lệ được thiết lập một cách thức đặc biệt để áp dụng và giải thích luật. Praeter legem. Tục lệ này được bố trí ngoài luật, áp đặt một điều gì đó mà luật không ra lệnh. Contra legem, chống lại chính luật. Như luật, tục lệ có thể là tục lệ phổ quát hoặc tục lệ địa phương. Điều năm này xem xét các tục lệ mà chống lại chính luật, contra legem, là luật phổ quát và luật địa phương. Bởi vì những tục lệ này có thể gây khó khăn và nó áp dụng một quy tắc pháp lý mới, khác xa với tục lệ được áp dụng theo luật. Một vài nhận xét. Điều năm này tôn trọng các tục lệ có sẵn từ trước. Nhà làm luật muốn phân biệt nội tại của các tục lệ contra legem phổ quát địa phương bị bãi bỏ. Trường hợp thứ nhất, hiện tại có một tục lệ đã bị bãi bỏ rõ ràng, tương ứng với tục lệ phi lý. Tục lệ này bị loại trừ, không có chuyện sẽ được lấy lại trong tương lai. Trường hợp thứ hai, tục lệ chống lại điều luật. Trước bộ luật đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên có hai ngoại lệ. Đầu tiên là bộ luật đã có, nếu không thì về số phận của tục lệ này. Thứ hai là dự đoán rằng tục lệ đã có từ lâu và có thể tiếp tục được sống theo thời gian. Vài ví dụ về tục lệ bị bãi bỏ. Điều 396 khoản 2 quy định về việc giáo mục chọn người tháp tùng cho việc kinh lý. Điều 423 khoản 1 quy định về việc chỉ có một giám quản giáo phận. Điều 526 khoản 2 quy định trong cùng một giáo xứ chỉ có một cha sở mà thôi, hoặc một vị điều hành. Điều 1425 khoản 1 quy định về các vụ án dành riêng cho tòa án gồm 3 thẩm phán. Như thế, tất cả tục lệ mà trái với những gì được trích dẫn từ các điều luật trên đây thì bị bãi bỏ rõ ràng và không có giá trị pháp lý. Đối với các tục lệ ngược lại với luật mà sự bãi bỏ không rõ ràng, thì bộ luật khẳng định rằng các tục lệ đó, theo sự phán đoán của đấng bản quyền, sau khi đã xem xét những hoàn cảnh địa phương và con người, thì có thể không bị hủy bỏ. Ở đây cần lưu ý đấng bản quyền được hiểu là không chỉ giám mục mà còn là người có quyền tương đương theo luật. Tục lệ đã có từ trăm năm hay từ lâu đời, có nghĩa là thời gian bắt đầu có tục lệ không được cộng đoàn biết đến. Đấng bản quyền phải phán đoán về điều đó. Khoản 2 của điều 5 quy định về Praeter legem. Các tục lệ ngoại luật phải được duy trì, có nghĩa thực tế là bãi bỏ một tục lệ, nơi mà thiếu tài liệu lập pháp.
Liên quan đến những luật có trước bộ luật. Luật quy định, tất cả mọi luật của giáo hội được ban hành trước năm 1983 đều bị bãi bỏ. Điều này được tìm thấy trong nội dung của Điều 6. Điều 6 quy định, khoản 1, từ khi có hiệu lực, bộ luật này bãi bỏ. Thứ nhất, Bộ Giáo luật ban hành năm 1917. Thứ hai, những luật phổ quát hoặc những luật địa phương khác ngược với các quy định của bộ luật này, trừ khi có một quy định minh nhiên khác liên quan đến những luật địa phương. Thứ ba, tất cả mọi luật hình sự phổ quát hay luật hình sự địa phương do tông tòa ban hành, trừ những luật được bộ luật này giữ lại. Thứ tư, những luật phổ quát khác về kỷ luật có liên quan đến một số vấn đề đã được bộ luật này cải tổ hoàn toàn. Khoản 2, cũng phải dựa vào truyền thống của các luật để giải thích những điều của bộ luật này trong mức độ những điều này lặp lại luật cũ. Nội dung điều 6 cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa bộ luật đang hiện hành và pháp luật trước đây. Từ quy định này, chúng ta hiểu rằng luật là những quy tắc được viết ra bằng chữ, đối nghịch với tục lệ. Những luật cũ bị bộ luật 1983 bãi bỏ gồm có bộ luật năm 1917, các luật có trước đó, dù phổ quát hay địa phương, trái với quy định của Bộ Giáo luật, đều bị bãi bỏ, trừ khi có quy định minh nhiên của luật địa phương. Do đó, những luật nào không trái ngược với quy định của bộ luật thì vẫn có giá trị. Thí dụ, quy tắc trái ngược của Hội Dòng Thánh Hiến phải bãi bỏ những luật đã có từ khi khởi sự Công đồng Vatican II cho đến khi Bộ Tân Giáo luật được công bố. Điều luật nói rõ, bộ luật trước đây 1917 phải được bãi bỏ, nghĩa là bãi bỏ tất cả các quy định về việc thi hành của bộ luật cũ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả việc giải thích xác thực không thay đổi. Sự phân biệt đối với luật không chứa đựng trong bộ luật cũ, nhưng được ban hành sau. Bãi bỏ tất cả các điều ngược lại với những quy định được chứa đựng trong các điều luật mới, bao gồm luật phổ quát và luật địa phương, ngoại trừ có quy định minh nhiên khác.
Các luật phổ quát về kỷ luật liên can tới những vấn đề mà Bộ Giáo luật đã hoàn toàn chỉnh đốn lại đều bị bãi bỏ. Thí dụ kỷ luật về những ngăn trở hôn nhân được quy định từ điều 1073 đến 1082. Tất cả các luật hình sự phổ quát và địa phương được tông tòa ban hành bị bãi bỏ trừ khi chúng được đưa vào luật mới. Tiêu chuẩn để công nhận luật hình sự chỉ từ Bộ Giáo luật mới. Lưu ý liên quan đến luật hình sự địa phương, nếu nó được tông tòa ban hành, sẽ chấm dứt với bộ luật mới. Nếu được thẩm quyền địa phương ban hành thì chấm dứt nếu trái với bộ luật mới. Đây không phải là luật trừ, bởi vì những luật này sẽ có hiệu lực nhờ sức mạnh của bộ luật. Như vậy vẫn còn những hình luật không trái ngược do quyền hành cấp dưới ban hành. Điều khẳng định cuối cùng này vô cùng quan trọng. Bộ luật này không tạo dựng những khoảng trống luật pháp. Các luật đã được các giám mục ban hành trước 1983 thì vẫn còn hiệu lực, bởi vì trong các giáo phận khác nhau, có thể có những hoàn cảnh khác nhau, cần phải có những quy luật khác nhau. Mà nhà làm luật phổ quát không thể biết được tất cả. Luật địa phương không trái với luật phổ quát, nó phát sinh thực tế rằng nhà làm luật không thể nhận biết được tất cả tình hình của các giáo phận ở khắp nơi trên thế giới. Các kỷ luật của luật phổ quát bị bãi bỏ liên quan đến một chủ đề được sắp xếp lại hoàn toàn từ bộ luật. Việc ban hành luật này có phạm vi rộng và có ảnh hưởng đến tất cả luật phổ quát được ban hành trước năm 1983. Trong mức độ này, việc lập pháp được xây dựng lại từ bộ luật mới thì các luật đó bị bãi bỏ. Các quy định này không hoàn toàn mất giá trị. Chúng cho phép tính đến truyền thống giáo luật mà chúng ta phải nhìn tính liên tục của nó. Tuy nhiên, ở khoảng 2 của điều 6 lưu ý, cũng phải dựa vào truyền thống của giáo luật để giải thích những điều của bộ luật này, trong mức độ những điều này lặp lại điều cũ. Chẳng hạn như chương trình đào tạo các tu sĩ, sau Công đồng Vatican II, huấn thị Revocationis Causa cho phép các hội dòng thử nghiệm thay thế lời khấn tạm bằng lời thề. Những thử nghiệm này đã được sửa đổi lại hoàn toàn trong bộ luật mới, vì thế nên mới có quy định trên. Tóm lại, khác với những gì được quy định ở bộ luật 1917, bộ luật 1983 không biểu lộ ý chí một cách tổng quát, lấy lại các kỷ luật cũ. Có một trong những chủ đích nền tảng là sửa lại việc làm luật để phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vatican II. Trong thực tế, bộ luật mới nhằm thay thế hoàn toàn bộ luật cũ và bổ sung việc làm luật. Đây là nội dung của khoảng 1. Ngược lại ở khoảng 2, nhà làm luật nhắm tạo lực đẩy đến truyền thống giáo luật cho việc giải thích các quy định được lấy lại từ luật xưa.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về tuần cửu nhật trong giáo hội công giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài tuần cửu nhật trong giáo hội công giáo. Thưa cha, giáo hội công giáo thường chú trọng đến việc cử hành thánh thể và phụng vụ, giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chuỗi lòng thương xót mỗi ngày. Đồng thời, nhiều cá nhân hoặc cộng đoàn còn cử hành tuần cửu nhật. Xin cha giải thích ý nghĩa của tuần cửu nhật.
Tuần cửu nhật là việc cầu nguyện kéo dài trong 9 ngày liên tục hoặc tách rời, được tín hữu thực hiện công khai hoặc riêng tư. Sách công vụ tông đồ ghi lại rằng, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. 9 ngày sau đó, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ vào ngày lễ ngũ tuần hoặc lễ hiện xuống. Có lẽ 9 ngày cầu nguyện của các tông đồ làm nền tảng cho tuần cửu nhật trong giáo hội. Ban đầu tuần cửu nhật được giáo quyền cho phép và giới thiệu, nhưng vẫn chưa có vị trí trong phụng vụ của giáo hội. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1699, tại thành phố Sicilia thuộc nước Italia, giáo quyền cho phép chuẩn bị mừng lễ thánh quan thầy với tuần cửu nhật gồm 9 thánh lễ. 200 năm sau, giáo quyền cho phép Sicilia đặt mình thánh chúa khi cử hành tuần cửu nhật vào ngày 30 tháng 6 năm 1896. Như vậy, tuần cửu nhật được công nhận trong phụng vụ. Thông thường, các tín hữu làm tuần cửu nhật để chuẩn bị mừng lễ Chúa, Đức Mẹ, các thánh một cách long trọng. Đồng thời, họ cũng mong được đón nhận ân sủng từ trời cao qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh. Thêm vào đó, các tín hữu còn được lãnh nhận ân xá khi tham dự các tuần cửu nhật sốt sáng.
Con nghe nói rằng tuần cửu nhật có nguồn gốc ngoại giáo, có đúng không cha?
Roma thời cổ đã có tục lệ cử hành 9 ngày với nhiều lý do khác nhau, chuẩn bị đón nhận trừng phạt hoặc điềm thiêng của thần thánh, gia đình thương tiếc người thân mới qua đời hoặc nhớ đến tất cả những người quá cố trong gia đình trong một năm. Có thể nói rằng Kitô giáo sử dụng 9 ngày cầu nguyện giống như tục lệ ngoại giáo, nhưng với những ý nghĩa và mục đích khác nhau. Số 10 là con số hoàn hảo dành cho Thiên Chúa, nên số 9 không hoàn hảo được con người sử dụng để cầu khẩn với Thiên Chúa. Trong thời Trung Cổ, giáo hội cử hành thánh lễ vào giờ thứ 9, tức 3 giờ chiều, là lúc Chúa tắt thở. Theo sách Kinh, giáo hội đã khẩn cầu với Chúa qua 9 thánh vịnh. Giáo hội đọc Kinh xin Chúa thương xót 9 lần trong mỗi thánh lễ. Thời Trung Cổ, tại Tây Ban Nha và Pháp, có tục lệ làm tuần cửu nhật, dịp lễ Chúa Giáng sinh, với nói lên ý nghĩa Chúa Giêsu ở trong lòng Đức Mẹ Maria 9 tháng. Những tuần cửu nhật như vậy giúp tín hữu chuẩn bị mừng lễ sinh nhật Chúa. Sau đó tục lệ này cũng được áp dụng cho việc cầu khẩn các thánh vì lý do đặc biệt như kính Đức Mẹ và các thánh.
Thưa cha, còn tuần cửu nhật cầu nguyện và dâng lễ cho những người qua đời thì bắt đầu từ khi nào?
Khi Kitô giáo cử hành tuần cửu nhật tang chế với 3 hoặc 7 ngày, có thánh lễ hàng ngày dành cho những người cao trọng, các hoàng tử hoặc những nhà giàu, các giáo hoàng, các hồng y ra lệnh việc tổ chức tang chế trong di chúc của họ. Việc tổ chức thánh lễ trong tuần cửu nhật cho Đức Giáo Hoàng, Hồng Y trở thành tục lệ. Cửu nhật tăng chế cho Giáo Hoàng theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư năm 1562. Cửu nhật tăng chế cho Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 ban hành năm 1741. Sau đó tục lệ cầu nguyện và dâng lễ cho người qua đời trong tuần cửu nhật được Đức Giáo Hoàng Gregorio 16 phê chuẩn năm 1853. Giáo hội cử hành tuần cửu nhật với 9 thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng qua đời. Người Kitô hữu dành 9 ngày thương tiếc cho người thân quá cố với việc cử hành 9 thánh lễ. Nhiều giáo xứ cử hành tuần cửu nhật 9 thánh lễ để cầu nguyện cho mọi linh hồn, bắt đầu từ ngày lễ các linh hồn mùng 2 tháng 11.
Giáo hội ban ân xá cho các tín hữu cử hành tuần cửu nhật từ khi nào, thưa cha?
Vào thế kỷ 19, giáo hội chính thức khuyến khích tuần cửu nhật bằng cách ban ân xá. Vì thế được gọi là tuần cửu nhật ân xá. Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 vào thế kỷ 17 ban ân xá cho những ai tham dự tuần cửu nhật kính thánh Francisco Xavier tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tuần cửu nhật kính thánh Giuse tại nhà thánh Ignacio ở Roma, là tuần cửu nhật đầu tiên với ân xá do Đức Giáo hoàng Clemente XI ban năm 1713. Các tu sĩ dòng Francisco được hưởng ân xá cho tuần cửu nhật trước lễ Đức Mẹ vô nhiệm, được ban năm 1764. Tóm lại, số 34 của sách liệt kê các ân xá xuất bản năm 1968 quy định như sau. Ân xá một phần được ban cho các tín hữu có lòng sùng mộ khi tham dự tuần cửu nhật trước ngày lễ Chúa Giáng sinh, lễ Chúa hiện xuống hoặc lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Đức Thánh Cha còn bao nhiêu ân xá cho các tín hữu tham dự những biến cố quan trọng của giáo hội, hoàn vũ, địa phương cũng như giáo xứ.
Thưa cha, có bao nhiêu tuần cửu nhật được cử hành hiện nay?
Bắt đầu từ thế kỷ 19, có nhiều tuần cửu nhật đã nhận được ân xá và trở nên phổ thông trong giáo hội hoàn vũ. Các tuần cửu nhật thường được cử hành trước dịp lễ hoặc dịp khác quan trọng. Các tuần cửu nhật được xếp thành 5 loại. Thứ nhất, trước tiên là tuần cửu nhật Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa Thánh Thần, Thánh Tâm Chúa, Lòng Thương Xót Chúa. Thứ hai, tiếp theo là tuần cửu nhật Mẹ Vô Nhiễm, Sinh Nhật Mẹ, Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, Truyền Tin Cho Mẹ, Mẹ Thăm Viếng, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Thanh Tẩy, Bảy Thương Khó Mẹ, Mẹ Lên Trời, Trái Tim Mẹ, Mẹ Mân Côi. Thứ ba, tuần cửu nhật các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael và các thiên thần bản mệnh. Thứ tư, tuần cửu nhật kính thánh Giuse, Francisco Xavier, Francisco Assisi, thánh Pio Năm Dấu, thánh Rita, thánh Lucia. Sau cùng thứ năm, tuần cửu nhật dành cho các linh hồn.
Thưa cha, những tuần cửu nhật nào được cử hành nhiều nhất trong giáo hội?
Trước tiên là các tuần cửu nhật cử hành dịp lễ Chúa Giáng sinh, Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần và Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài ra, tín hữu thường làm tuần cửu nhật dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Lên Trời, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Cát Minh, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima. Ngoài ra, các cộng đoàn cũng làm tuần cửu nhật kính các thánh khoan thầy giáo xứ hoặc giáo họ. Ngoài ra, các tín hữu làm tuần cửu nhật với thánh Giuse để được xin ơn chết lành, thánh Gerardo Mayala để sinh con, với thánh Rita để giải quyết khó khăn, thánh Lucia được ơn sáng mắt, thánh Anton được tìm ra đồ thất lạc, thánh Benedict được khỏi bệnh ung thư.
Thưa cha, tuần cửu nhật đem lại những lợi ích thiêng liêng nào cho các tín hữu tham dự?
Khi cầu nguyện tuần cửu nhật, thứ nhất, tín hữu được hiện diện trước mặt Chúa và mong rằng Chúa toàn năng sẽ trợ giúp họ. Thứ hai, tín hữu biết xếp đặt cuộc sống theo trật tự đúng đắn. Chúa cứu thế đã dạy chúng ta, trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Thứ ba, tín hữu kiên trì cầu nguyện. Họ cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca, do thần khí linh ứng, hãy đem tất cả tâm hồn mà ca tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thứ tư, tín hữu cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy luôn luôn chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Chúa Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh mẽ loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Thứ năm, tín hữu cũng dành thời giờ để ăn chay, hãm mình, thanh tẩy, thông hối, hoán cải và bác ái với mọi người. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn tan nát, một tâm hồn tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho kẻ thù ghét mình.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, chúng ta gặp không biết bao nhiêu con người. Có người yêu mến ta, và hẳn cũng có không ít người thù ghét. Và nếu chiếc lăng kính của người bên cạnh nhìn ta với một chút tiêu cực, một chút ghen tị, một chút độc đoán, thì dường như ta đang có cho mình một người mà thiên hạ gọi là kẻ thù. Nhưng kẻ thù do đâu mà có? Chẳng lẽ kẻ thù không mang lại điều gì ích lợi cho ta sao? Cầu nguyện cho họ là cầu nguyện điều gì bây giờ? Người xưa thường bảo, người ta thù ghét nhau cũng là bởi kiêu ngạo. Kiêu ngạo chính là nguồn gốc sâu xa và nền tảng của việc xuất hiện những kẻ thù. Mà kiêu ngạo cũng chỉ bởi coi mình là trên hết. Thật chẳng quá khi nói, bệnh của người thời nay phần lớn chẳng qua là kiêu ngạo. Mà tội ác trong suốt mấy trăm năm qua, tất cả do kiêu ngạo mà nên. Khi kiêu ngạo, tôi dễ cho mình có cái quyền đứng trên người khác. Mà nhiều lúc, chính tôi cũng chẳng muốn sống với những người kiêu căng ngạo mạn. Vậy khi nào người ta mới thôi ngạo mạn? Đúng là người ta có thể nhún mình trước một kẻ quyền thế, tài năng và trội vượt hơn mình. Nhưng thật ra, người ta cũng muốn vượt xa kẻ người ấy kính tôn. Thiên Chúa mà người Kitô hữu thờ phượng lại là đấng yêu thương và khiêm tốn. Ngài cúi xuống phục vụ, rửa chân và hiến mình cho đến chết. Và những ai thờ phượng người cũng đi theo con đường của người. Họ đi theo một Thiên Chúa khiêm nhường và yêu thương. Vậy nếu Thiên Chúa yêu thương, hẳn nhiên việc xuất hiện những kẻ thù ghét ta cũng phải sinh ích lợi gì cho ta chứ? Chẳng lẽ họ chỉ mang lại cho cuộc đời ta những lời đàm tiếu, những nhận xét tiêu cực, những lời sỉ vả công khai hay kín đáo thôi sao? Thánh Phaolô chẳng đã từng bảo, Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người đó sao? Người khác biệt với ta, người thù ghét ta, nhiều khi như một cái gương, dù hơi xù xì, gai góc, nhưng đôi khi lại phản ánh rõ con người của ta. Trong một vài vấn đề, những gì họ phản ánh lại là vấn đề tôi đang gặp phải. Dù lời nói của họ chẳng dễ nghe, nhưng đôi khi nó lại thể hiện mặt trái nơi con người của tôi. Hóa ra, những tiếng nói, những cách nghĩ khác tôi, đôi khi lại là cái gương để thấy cái lưng của tôi. Quả là kẻ thù đôi khi sinh ích cho tôi, nhưng không dễ để chấp nhận điều ấy. Cái khó của tôi là chấp nhận mình có thể sai hoặc có thể không đúng hoàn toàn. Trước những gì khác mình, người ta dễ có khuynh hướng khẳng định mình đúng và kẻ khác sai. Chỉ có kẻ minh triết nghĩ rằng cả hai có thể sai và nếu bổ sung cho nhau thì có thể đúng hơn. Nhưng khi đã ghét rồi, người ta chỉ muốn loại trừ, nói gì đến chấp nhận kẻ thù đúng, dù chỉ một chút. Thậm chí, người ta sẵn sàng tiêu diệt cái khác ấy, nhất là khi người ta có quyền. Khi có quyền, có tiền, có lực, người ta áp dụng luật rừng. Luật kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc ấy dễ khiến người ta biến thành những Hitler của thời đại. Khi đã ghét nhau, tiến lên để cạnh tranh, tiêu diệt thì dễ. Mà lùi lại, tự nhận thức lại chính mình sau những lời nhận xét khó nghe của đối phương mới là khó. Nhưng mấy khi tôi hiểu được rằng lùi lại để thấy trời cao vò rộng, nhìn lại để thấy lòng mình, và lùi lại để thấy mọi sự rồi cũng qua đi.
Điều nền tảng hơn là cái nhìn và tiêu chuẩn của tôi về uy quyền hay nhân đức. Có người sẵn sàng tiêu diệt người khác vì cái gọi là danh dự và vì khát khao bá chủ của mình. Một số khác lại coi việc kiên nhẫn và bình tĩnh mới là điều quan trọng. Điều khác nhau chỉ là cách nghĩ giữa nể sợ hay nể trọng mà thôi. Cả hai đều đi vào cuộc chiến, người thì chiến đấu với ngoại thù, kẻ tập trung chiến đấu với nội thù. Nhưng từ xưa tới nay, nội thù chưa giải quyết xong thì thành trì sẽ bị phá tan tành. Nội công ngoại kích, thế nào tôi cũng có những lối hành xử không còn là mình. Rốt cuộc, cuộc chiến nào mới quan trọng hơn và cấp thiết hơn? Giá trị nào mới đáng để tôi đề cao và quyết tâm giành lấy? Sự tự tôn nơi tôi xuất phát từ sự nể sợ hay nể trọng của người khác, một lối nhìn, một thái độ và một cách hành xử. Và có lẽ khi người ta cố gắng sống tha thứ và yêu thương kẻ thù của mình, người ta mới thấy con người mình yếu đuối ra sao. Khi ấy, người ta mới hiểu sức mạnh của ơn Chúa mạnh mẽ thế nào, nơi tâm hồn những kẻ sống đạo yêu thương giữa thế gian. Nhưng có lẽ khi ấy, người ta mới cảm được chút ít tình Chúa thương mình, một kẻ luôn tìm cách đi ngược lại với tình thương và sự quan phòng của người. Hẳn nhiên, đến lúc này, ta có nhiều lý do hơn để cầu nguyện cho kẻ thù, cầu nguyện cho họ, bởi họ cũng là một món quà, một cách nhìn khác về mình. Nhưng đúng hơn, ta học cách cầu nguyện cho chính mình khi đối diện với họ. Ta cầu nguyện cho mình để biết chiến đấu với bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng của mình. Ta cầu nguyện cho mình dám lùi lại, để với sự khôn ngoan của sự điềm tĩnh có thể nhận biết mình, nhận biết trời, nhận biết sự mau qua của cảm xúc và những thứ tạm bợ mà mình đã từng vì nó mà hiếu chiến. Quan trọng hơn cả, ta xin cho mình được nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Ta cầu nguyện và tha thứ cho người khác, không phải vì người ấy xứng đáng, nhưng vì ta xứng đáng được hưởng bình an của Thiên Chúa, thứ bình an của thập giá và phục sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.